Kính chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại đề tài cửu quyền thất tổ. Ở thế gian thì thường dùng chung một cái cụm từ cửu quyền thất tổ, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ phân ra làm hai, xem cửu quyền là cái gì và thất tổ là cái gì. Thì cửu quyền á, là chín lớp siêu sinh, có cửu trùng á, là có cửu quyền, chín lớp á, là có cửu quyền. Mắt phàm của chúng ta không thấy được. Cửu quyền á, là chín đời siêu sinh tu học ở bên trên đang tu ở cõi thấp hay là ở cõi cao. Thì cửu quyền á, là bà con mình mà đã được siêu thoát ở bên trên. Chỉ có tu hành mới thấy được phần siêu sinh tiến hóa ở bên trên mà thôi. Là cửu quyền của chúng ta đó, mắt phàm không thể thấy được, chỉ dùng hồn ngộ hồn thôi, kêu bằng cửu quyền. Chín lớp, cái nào cũng ở bên trên, cái gì cũng ba ba hết, ba lần ba là chín, thiên địa nhân là chín. Còn thất tổ là đang lâm trần thọ nghiệp tại thế gian này, đang làm người, đang nhập trong cái thể xác con người và đang làm việc ở thế gian, hay là bị giam hãm ở địa ngục là thất tổ. Ở thế gian á, nếu làm con người á, thì thất tổ có thể ở trong các giống dân khác nhau. Nếu mà không được làm người á, thì đầu thai trong các sinh vật tại thế như thảo mộc, cẩm thú, vân vân. Bảy ức niên nghĩa là 700.000 năm á, mới hình thành con người thì biết bao nhiêu là liên hệ với mình, rất là đông. Sự liên hệ này á, không ngừng nghỉ và không cắt đứt được. Cửu quyền á, là những phần siêu sinh luôn luôn tìm cách ảnh hưởng chúng ta và thúc đẩy chúng ta, để nhất là những người có căn cơ lo tìm con đường tu học. Có căn cơ thì cửu quyền sẽ hướng độ. Cửu quyền chúng ta được thanh tịnh, được tu, được nhẹ mới chuyển cho chúng ta tầm đạo. Và nếu chúng ta có căn cơ tu học thì cửu quyền luôn luôn theo dõi và khuyến khích chúng ta. Cho nên trong gia đình anh em có người tu, có người không có tu, tùy theo căn cơ tu học. Nhờ phần siêu sinh hướng độ chúng ta, nhiều khi có tai nạn, phần siêu sinh cũng độ chúng ta cho bớt tai nạn. Mà khi Đức Thầy ngồi thiền á, nhẹ rồi đó, thấy cả ngàn người khác mặt hết, thì nhẹ cứ thấy hoài. Mà khi lên cao rồi hết thấy, thì lúc đó mới biết ra là những người đó là cửu quyền thất tổ của chính mình. Ban đầu xuất hồn ra thì thấy bà con anh em gần đây thôi, nhìn còn nhớ mặt được. Còn những phần mà không nhớ thì sẽ thấy sao? Thấy rất nhiều mà toàn là lạ mặt không à. Thì mình tu mình mới gặp được ông Cố, ông Sơ, ông Cóc. Thì bà con đông như vậy, cả mấy ngàn người như vậy. Có khi họ nói hồi xưa mày mày cắt cổ tao khi mà tao làm kiếp gà đó, mày cắt cổ tao, mày còn nói là cắt cái chết liền nữa. Mấy ông nói vậy đó. Rồi bây giờ mình tu để làm gì? Để độ cho thất tổ hiện tại đang bị giam hãm, kẻ ở địa ngục, người ở nhân gian, ở các tầng giới khác nhau, màu da khác nhau ở trên mặt đất này. Thì người mà tu nhẹ đó ra chuồng heo á, thấy á, tự nhiên thấy là bà ngoại mình đó, mình thấy dòm vô con heo là thấy bà ngoại mình, mất hồn không dám ăn thịt heo nữa. Rồi rau cỏ nó cũng có hình diện, chậu bông nào cũng có cô tiên, cho nên cái phần ăn uống á, nó có sự hiện diện của thất tổ chúng ta đóng góp cho chúng ta ấm no. Chúng ta phải ăn năn sám hối để hiểu được cửu quyền thất tổ, lo tu tiến mà có cơ hội tái ngộ được. Tại sao mình ra chợ đó, mình thấy con gà này mình mua mà mình thấy con gà khác mình không không mua, thì dòm qua dòm lại thì mình lấy con gà này đó. Rồi những bó rau cũng vậy, mình lựa qua lựa lại thì mình lấy cái bó rau này. Thì con người á, 7 ức niên mới tại thành thành tái hợp lại thành một cái con người, cho nên cái duyên nhiều lắm, cứ vậy mà tái hồi tiến hóa 7 ức niên mới thành con người, là 700.000 năm đó. Rồi tại sao biết bao nhiêu con gà mình không ăn mà mình lại ăn đúng con gà đó? Tại mình không thấy mặt thôi, thấy mặt cũng là bà con của mình đó. Thì lên bàn ăn dọn ra nhiều món, tại sao mình thích món này, mình không thích cái món kia. Đó, cái đó là cái duyên điển của quyền thất tổ nó đến với mình. Thực ra đây là duyên điển của thất tổ, phần mà còn ở dưới thấp đó, kêu là thất tổ. Duyên điển của thất tổ đến với mình. Nhiều khi mình ăn cọng rau hay con gà, thịt bò là bà con mình đó, mà mình không thấy mặt thôi. Đó. Thì trên đường tu của mình đi tu, mình cái tâm mình phải dứt khoát. Tu mà mình đi sát sanh rồi chết rồi ai lãnh tội đây? Xuống dưới xử kéo cổ mình xử chứ đâu có, mình đâu có đi lên được. Thì có người hỏi rằng trong cái thiền đường của mình mà mấy người nó ăn mặn mình có bị ảnh hưởng không? Thì Đức Thầy có nói bị chứ, bị ảnh hưởng chứ. Mình ăn chay á, mình phải cầu nguyện cho những người ăn mặn thét rồi họ thức tâm. Thì mình ảnh hưởng, mình dứt khoát như vậy, mình không có thay đổi thì mình không có a dua theo họ. Thét rồi mình sẽ có cơ hội ảnh hưởng cho họ. Họ ăn mặn mà họ độ được á, thì họ nên ăn. Nếu mà họ thấy mặt con vật thì họ cứ ăn, nhưng mà không thấy thì không nên ăn. Như Đức Thầy á, bây giờ dọn đồ mặn ra Đức Thầy ăn. Tại vì Đức Thầy bắt cổ nó được rồi, cứu nó được rồi, tận gốc biết nó rồi, không có sợ nó. Hồi trước á, một chút xíu mặn là Đức Thầy cũng không không ăn, nhất quyết là không ăn. Thì khi mà nhìn con gà mà thấy người ta không thấy con gà nữa, đó, thì thấy cái vong đó mình mới cứu được nó. Thấy mặt nó lúc trước, ví dụ nó làm cảnh sát á, sau đó mình giải giùm nó. Cái gốc á, là thấy rõ ràng, bởi vì nó phân một cục cho mình nhưng mà nó bị phân tán khắp các nơi, mình phải gom nó về, cái luồng điển nó bị phân tán. Thì lên cái hơi của nó thì mình phải có một cái pháp mới được, phải có pháp, không có thu nó được, mình không có pháp mình không có thu nó được. Cho nên nó kêu bằng quần hồn nó lại, gom cái hồn nó lại. Có cái pháp độ cho nó quần hồn thì mới cứu nó được. Tại vì nó không hiểu nguyên căn của nó không hiểu điểm linh quang của nó không hiểu đại khối linh quang đang làm việc với nó, thương nó, xây dựng cho nó, mà nó lại quên, nó phản trắc, nó biến dạng nhiều quá rồi nó quên cha quên mẹ luôn. Thì nhiều khi nó ăn cả thịt cha mẹ nó mà nó cũng không biết. Nhiều khi nó ăn con gà, nó ăn cái đùi mẹ nó mà nó cũng không biết luôn. Thất tổ ở đó đó. Thì cọng rau cũng vậy. Nó có cái hạnh Bồ Tát hy sinh kết tập trong cái tiểu thiên địa này. Mà nếu mà không tu á, làm sao thất tổ được thăng hoa được. Thất tổ nó vô trong cái tiểu thiên địa mình đó. Thì mình ngồi mình tu sáng chừng nào á thì mẹ mình được hưởng nhiều chừng đấy. Tu mà phải sáng nha, tu mà chưa sáng là chưa có được hưởng đâu. Ví dụ 30 kiếp làm gà thì rốt cuộc bà rút lại còn một hai kiếp rồi bà đi đầu thai. Tu nhiều thì được, chứ đừng có nói là tôi cúng dường cho ông sư. Ông sư, ông mang nghiệp chứ làm gì. Nhiều người không hiểu. Thất tổ đó nằm ở trong mình nhiều lắm. Mà giải thoát được cái tâm á, tâm mình sáng á, nhắm mắt mà thấy sáng á, mình thấy được tinh tú, thấy sáng, thấy Phật Pháp rõ ràng á, là tự nhiên cha mẹ mình được ấm. Mà phải thấy sáng nha, là phải đạt được đó. Nó liên hệ, tưởng tới là nó tới rồi. Cho nên người tu mà nói tôi cầu nguyện cho cha mẹ tôi thì tôi đâu có tu được. Tôi cầu nguyện một thời gian nào thôi để trả cái hiếu, rồi còn cái phần tôi á, tôi phải lo tu. tu thanh nhẹ thì mẹ tôi mới hưởng. Tu phải thanh nhẹ nha, đây mình phải nghe kỹ, thầy nói tu là tôi phải đạt tới cái sự thanh nhẹ đó thì mẹ mới được hưởng. Nếu mình tu sáng thì cha mẹ còn sống cũng được may mắn hơn, thoát nạn hơn. Hỏi người mẹ nào chết muốn con mình khổ không? Đâu có người cha nào chết muốn con mình khổ đâu. Không có. Thì con mà chịu tu á, là cha mẹ mừng lắm. Tu là nó thoát khổ. Tất nhiên là cha mẹ mừng. Ha? Nó rất rõ ràng. Có nguyên lý rất là rõ ràng. Chỉ có tu xuất hồn ra khỏi thể xác mới kiểm chứng được việc này rõ rệt. Ông nội ông ngoại mà nhiều khi nó không thấy nó cũng xác luôn. Tội lỗi vô cùng mà không hay. Món ăn á là luật trời. Thì hỏi chứ cái gì làm cho mình no? Mình ăn vô đầy bụng mình no hay sao? Còn cái phần quyền bí này như thế nào? Phần quyền bí là chúng ta được đoàn tụ với thất tổ. Cho nên mình no. Mình ăn cái gì? Mình ăn luồng điển thất tổ, sưởi ấm cho cái tâm trạng của mình. Rồi mình tu, mình mới giải tiến được cho thất tổ. Đó là luồng chân điển liên hệ không ngừng nghỉ. Thì mình đang ăn là mình đang học cái hạnh hy sinh. Mà nếu mình đắc đạo á, thì trong toàn thể cái tiểu thiên địa này được đắc đạo, được theo mình. Thì mình thấy rõ cái trách nhiệm mình phải gánh vác để học từ bi và thực hiện từ bi. Thì nhờ mình tu, thất tổ mình mới được siêu thăng, gom góp trong cái tiểu thiên địa này là vạn linh ở trong cái tiểu thiên địa này, trong đó nó có bò bay mấy cửa, là những phần mình đem vô là thất tổ của mình. Thì càng hiểu được cái hạnh Bồ Tát của vạn linh mà mình ăn uống như vậy đó, thì cái tâm mình phải biết thương yêu, đó là bà con của mình, phải hiểu cái nguồn gốc đó thì mới hiểu được cái giá trị của sự thương yêu. Ngày nay hội tụ thành một chân lý thương yêu, cởi mở và khai triển mới thấy cái tâm cứu độ là như thế nào. Bây giờ mình ăn món ăn làm cho mình ấm no, mình thích mình mới ăn, còn buộc mình không ăn được. Thích nghĩa là hòa, sanh tồn, giải quyết mọi sự việc. Cái phần đó, thất tổ mà vô với mình là cái duyên điển của mình, tái hợp duyên điển ấm no mới kêu bằng duyên của quyền thất tổ. Mình hướng thượng á thì nó đồng hướng thượng với mình, mà nếu mà mình hướng hạ thì nó cũng đồng hướng hạ với mình. Đem vô đây á, thì nếu mà mình tu á, thì nó hướng thượng lên theo mình, còn nếu mình không biết tu mình hướng hạ thì nó cũng hướng hạ theo mình, nó sẽ lôi kéo mình thêm luôn. Ở đứa một người bây giờ kéo thêm nhiều người thì nó sẽ lôi kéo mạnh hơn. Cho nên chúng ta phải tu là vậy. Chúng ta tu ở để tiếp tay với cửu quyền, chúng ta cầu xin cho thất tổ được tiến hóa mau lẹ hơn. Cửu quyền đã lo cho mình rồi, bây giờ thất tổ mình đang lâm nạn tại thế này, mình phải tu để độ đó. Mình phải thắp cây đèn lồng để làm ánh sáng dẫn đường cho những người chưa biết đường đi. Chúng ta ở trong cái rừng tăm tối mà thắp được cái đèn sáng rọi đường cho mọi người tiến hóa, chuyện đó quý biết là bao. Khi mà mình đạt được hào quang á, thức tâm á, cho những sự liên hệ từ nhiều kiếp của mình á, chiếu rọi cho họ, điều đó rất là quý. Thì chúng ta tu trở về chân giác để độ cho thất tổ, và cửu quyền của chúng ta cũng độ cho chúng ta mới có cơ hội tu. Thì ở thế gian chúng ta cần phải làm công quả nhiều. Công quả càng dày thì cửu quyền thất tổ được thăng hoa nhẹ nhàng hơn. Nếu mình tu độ được thất tổ siêu sinh, bà con bị giam cầm ở dưới, luồng điển mình chiếu cho thất tổ ở bên đó bị đọa đày mà thức tâm tìm đường tu, thì họ nghe Phật Pháp nó lọt tai. Tại sao lại nói là nghe Phật Pháp lọt tai? Tại địa ngục cũng có những cuộc giảng mà có người nghe lọt tai, có người nghe không lọt tai. Mà nếu mà mình chiếu được cho thất tổ của mình bị lâm nạn ở dưới đó, lúc họ nghe Phật pháp á, thì họ nghe lọt tai được cái phước đó, thì cái duyên phước có liên hệ với nhau, kẻ sống như người chết liên hệ với nhau. Thì khi mà chúng ta trở về chơn giác để độ cho thất tổ và cửu viện chúng ta thì cũng độ cho chúng ta, sự tương giao đó đi trong cái bánh xe tiến hóa của Thượng Đế vô cùng luân chuyển, hỗ trợ cho nhau. Thì mình tu đắc á, nghĩa là mình sáng suốt á, là mình cứu tất cả. Mình tu đạt thanh điển, thanh quang á, mình mới cứu cửu huyền thất tổ của mình được. Mình tu giải thoát á, mình phát huệ, mình cứu cửu huyền thất tổ của mình. Thành ra tất cả là do cái hạnh tu của mình, phải lập cái hạnh cứu độ, ráng tu nhiều, đóng góp thanh điển cho bề trên làm việc ở thế gian, thì phải công quả công trình, lúc đó cửu quyền thất tổ mới được nhẹ nhàng. Mình không đặt vấn đề muốn hay cầu, đặt vấn đề tu giải thì cửu quyền thất tổ mới được nhẹ. Sự liên hệ cửu quyền thất tổ không cắt đứt được. Thất tổ đang chờ, mình thiếu nợ cha mẹ, thất tổ, mình đang thiếu nợ cửu quyền thất tổ. Thì mình tu á, phải là một vị Phật mình mới cứu được cửu quyền thất tổ. Tu đạt để thấy lại cuốn phim quá khứ, mình tương ngộ được cửu quyền thất tổ mới thấy cha mẹ mình hiện tại đang ở đâu. Tu mới ngộ được trong thanh tịnh cha mẹ anh em bao nhiêu kiếp. Mình không biết mặt tất cả cửu quyền thất tổ của mình, nhưng mà điểm linh quang chúng ta sáng chói rồi đó, thì thu hút những gì của quá khứ gom gọn thăng hoa đồng tiến một cách tự nhiên như vậy. Thì tới đó tự nhiên mình hiểu được cửu quyền thất tổ là ai, là người nào người nào, tới đó tự nhiên mình hiểu mặc dù mình quên hay là mình không biết. Sự liên hệ của mình không ngừng nghỉ với cửu quyền thất tổ, hành đúng pháp thanh tịnh cứu độ cửu quyền thất tổ thăng hoa, chứ không phải đắc đạo mình giúp cho họ thăng hoa thôi, chứ không phải giúp cho họ đắc đạo, họ được nhẹ để học và tiếp tục tiến hóa. Càng hướng thượng á, càng thanh tịnh á, thì thanh tịnh làm việc cho chúng ta giúp đỡ cửu quyền thất tổ. Hướng thượng á, là cao siêu lắm. Thì nói đến vấn đề cầu nguyện, thì ví dụ mình cầu nguyện cho em mình thì mình sưởi ấm cho nó thôi, phải làm công quả tu nhẹ cứu độ chúng sanh mới cứu được cửu quyền thất tổ. Thì phải lo tu, phần nào cửu quyền thất tổ được nhẹ thì sẽ được hội tụ. Những người có duyên phước của cửu quyền á, không nói nhiều, lo tu là thành đạo. Duyên phước cửu quyền thúc đẩy mình đi tu, thúc đẩy mình nhưng mà mình không thấy. Thì ở thế gian á thì phải có hiếu mới lên thiên đàng, bất hiếu là xuống địa ngục. Con người ở thế gian á hay lợi dụng đạo lắm, cầu may mắn này đến may mắn kia, rồi rốt cuộc ỷ lại trong cái sự may mắn đó và làm những điều phản trắc của chân tâm, không có thực hành đúng. Thì người tu vô vi á, hướng tâm là cái luồng điển thanh tịnh sẽ ban chiếu dẫn tiến những sự cầu nguyện, nó có kết quả hơn. Cầu xin cho những người bị tai nạn được tai qua nạn khỏi, nếu luồng điển linh đi về hướng thanh tịnh á, thì chư Phật sẽ ban chiếu cái luồng sáng suốt cho đối phương đỡ khổ. Mình không nên tham mà cầu xin tùm lum. Ở đời mình đã tham rồi mình mới bước vô con đường tu, mà mình vô con đường tu mà mình còn tham nữa thì không được. Mình cầu xin tùm lum là không có được. Thì khi thiền á, khi vô trong cái phần nguyện á, cuối cái phần nguyện mình chỉ nguyện một câu là Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình là đủ rồi, mình cầu cho tất cả là đủ rồi. Khi đắc đạo á, là cái đèn nó sáng chói trong một cái đám rừng tội lỗi của thất tổ, thì mình có thể dẫn đường cho những cái phần đó đi ra được. Thì cái chúng ta sáng trong một đám rừng á, mà chúng ta sáng á, thì cái đám rừng đó nó cũng sáng luôn, nó khỏi lo. Mình không nên mà mơ mộng tôi tu để tôi cứu cửu quyền thất tổ, cái đó là tạo cái tham. Còn bây giờ mình cầu tùm lum cho cha mẹ mình được phước, được sống lâu, mà cha mẹ mình không biết làm phước hay làm bậy mà mình cũng cầu nữa là nó ghi vô tội mình gánh nổi không? Cái sự nhịn nhục á, và hy sinh á, là cái đức cao nhất của những người tu sẽ thành đạt ở tương lai. Thành ra mình phải nuôi dưỡng cái đức nhịn nhục và cái đức hy sinh. Thì người tu á, mà ý thức được á, thì thích ăn chay hơn là thích ăn mặn. Ăn chay nó cũng trượt vậy, nhưng mà nó ít trượt hơn con thú. Nó có cái máu động loạn, nó gây phiền phức trong cơ tạng của chúng ta. Con người nó biến á, nhiều dạng khác nhau lắm. Con thú, cây cỏ đủ thứ hết. Thì mình muốn độ được cái con thú á, là như Đức Thầy kể lại đó, là Đức Thầy phải ăn một chút xíu có cái hơi nó thì Đức Thầy mới độ được, mà phải có trình độ mới dám ăn. Lúc trước á, Đức Tổ Sư á, ký hợp đồng bảo đảm cho Đức Thầy ăn mặn đi, nếu mà có gì á, Đức Tổ Sư chịu, nhưng mà Đức Thầy không dám ăn. Đó, ăn vô thì nó có động lại, Đức Thầy không dám ăn. Mà bây giờ á, Đức Thầy thấy nó vô chung sống hòa bình, độ nó được rồi á thì mới ăn. Thì nói nếu mà mình chưa thông á, mình chuyển điển không tới thì mình giúp nó không được, tại vì mình chưa có trình độ. Đến lúc mà thấy rõ con gà là ông già, con vịt là đàn bà à, thì lúc đó thầy nói kêu nó qua đây, thầy định rước nó qua đây để cầu siêu cho nó. Nhưng mà nếu mà thầy không ăn nó thì nó không vô. Đức thầy phải ăn thử một miếng thì thấy nó qua. Bây giờ thấy cầu siêu cho nó được rồi. Ngày xưa Đức thầy ăn chay kỹ lắm. Kén cơm, một trái cà lúc 3 giờ khuya. Thì tất cả những con vật chết ở đây là qua cái luật dẫn tiến của Thượng Đế. Mình ở hiền á, mình hướng về hiền á, thì mình ác á, thì nó hướng về ác, tại nó vô trong cái tiểu thiên địa của mình mà. Mình hiền á, thì nó hướng về hiền, mà mình ác nó hướng về ác. Người tu á, không có ăn mặn được. Mình tu thành đạo mới dám ăn mặn. Con thú nó bốn chân mà nó được vô cơ cấu hai chân này á, là nó có cơ hội tiến hóa nhanh hơn nếu mà mình biết tu. Nó có cái hạnh Bồ Tát, ăn nó vô á, mình phải niệm Phật cầu siêu cho nó. Thì vấn đề cúng ông bà, nếu mà mình muốn cúng giỗ ông bà thì mình phải thật tâm thật lòng hướng về, ví dụ cha mẹ, sưởi ấm người quá cố. Mình không nên tổ chức ăn nhậu ăn mặn, nói bậy nói bạ, khói nhang đầy nhà không hữu ích gì. Cần nhất là phải thật tâm cửu quyền thất tổ, nghe mình nói được. Nhưng mà mình nặng, mình không có nghe cửu quyền thất tổ nói thôi. Thì thiêng liêng á, muốn giúp mình á, trước hết họ cũng xem cái tánh mình đổi tới đâu mới độ mình. Coi luôn cái cửu quyền thất tổ của mình, cha mẹ mình, huynh đệ mình ra thế nào. Có biết tưởng trời Phật không, người ta mới chịu độ. Nó có cái liên hệ dây chuyền với nhau, không tránh khỏi. Thì tất cả tài liệu của mình nó gom gọn trong cái minh cảnh đài của mình, thì mình phải tu để mở cái minh cảnh đài, phải biết cái quá khứ của mình, chừa cái tội lỗi của mình, rồi mình mới có cơ hội biết được cái tương lai của mình. Nhiều người chưa biết được cái quá khứ của mình mà muốn biết thiên cơ, cho nên nó đi không có đúng được. Có khi duyên điển thai lực của quyền thất tổ mình đã giúp đỡ mình về cái phần thể xác, chỉ cho mình thoa bóp cái thể xác mình. Nhưng mà mình niệm Phật đều rồi á thì mình không cần cái sự giúp đỡ đó nữa, để mình tự tu tự tiến chứ mình không có nhờ đỡ hoài. Và khi mình chiêm bao á, mình thấy người quá cố về giúp mình á, là lúc đó mình đang lâm nạn thì mình phải làm mâm cơm chay mình cúng. Mấy người đó cũng là dòng của quyền thất tổ của mình chứ không có ai xa lạ. Thì chúng ta đã nghe qua lời phân giải của Đức Thầy về đề tài này. Chúng ta thấy sự liên hệ của quyền thất tổ qua cả ngàn kiếp rất đông và không bao giờ cắt đứt. Thì cái bánh xe tiến hóa của Thượng Đế rất là tinh vi. Cửu quyền tu được siêu thoát phải hướng độ cho chúng ta, và chúng ta phải cố gắng tu đắc để dẫn tiến thoát tổ. Thì phải tu thành Phật mới cứu được cửu quyền thất tổ, nghĩa là giúp họ được thăng hoa tu tiến, hỗ trợ cho nhau trên hành trình tiến hóa mới hiểu được giá trị của sự thương yêu. Đến đây đã chấm dứt chương trình ôn lại đề tài cửu quyền thất tổ. Tôi xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của các bạn và xin kính chúc các bạn thân tâm an lạc, và xin hẹn vào kỳ tới. Xin kính chào các bạn.
Đến với